Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc này từ phía xa xa vào tới đình viện càng ngày càng nhiều người, thậm chí ngay cả hộ vệ trong phủ của Lâm Lôi cũng xông tới tấn công hắn. Bởi vì có lớp vải bao phủ toàn thân, ngay cả mặt cũng đều bị che phủ, nên căn bản chẳng ai biết con quái vật này chính là Lâm Lôi. Trong lòng mọi người, đây là một tên ác ma khủng khiếp. Giết, giết hắn đi, bệ hạ, người chạy mau đi. Hai gã bắt cấp chiến sĩ nhảy đến bên Khắc Lai Đức. Tuy nhiên bọn họ vừa nói xong, một bóng đen đạp lao tới một trong hai người bọn họ. Hai người này phản ứng cũng rất nhanh, toàn thân lay động, liền biến thành ảo ảnh ngay. Một gã chiến sĩ bị đứt rứt một miếng thịt trên vai. Bóng đen nọ không ngừng tiến công, dùng răng nhọn vuốt sắc, trong một khoảng thời gian cực ngắn đã cắn xé đứt mười mấy khối thịt trên người của gã chiến sĩ kia. Do mất máu quá nhiều, cơ nhục tê liệt khiến cho gã bắt cấp chiến sĩ nọ cước bộ lảo đảo. Rắc, rắc, một chưởng lập tức đập trúng đầu của hắn, nọ bắn tung tóe, lập tức chết tươi. Bối bối tấn công Khắc Lai Đức, tiếng của Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Biết rồi, lão đại, vù một tiếng, Khắc Lai Đức liền nhân cơ hội rút khỏi đình viện. U, tiếng kêu buốt óc từ bối bối lại vang lên, nó hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen cực nhanh, trực tiếp đánh vào bức tường của đình viện, phá vỡ bức tường để lao ra, dồn dập tấn công Khắc Lai Đức. Giết tên ác ma này, tất cả phải giết hắn cho ta. Khắc Lai Đức lớn tiếng mà hô, bệ hạ. Số người xông đến phủ của Lâm Lôi càng ngày càng đông, vài ngàn quân tại vương cung cũng đã xông đến hộ giá. Còn có không ít quý tộc phát hiện động tĩnh liền ra lệnh cho quân đội của mình tới bảo vệ quốc vương bệ hạ. Số người trong phủ của Lâm Lôi đã gần đạt đến mức biển người, chỗ nào cũng có người. Vinh dự, quả là vinh dự. Đám kỵ sĩ của Quang Minh Giáo Đình lập tức xông đến trước mặt Khắc Lai Đức. Mọi người đồng thời tấn công bóng đèn kia. Vì bảo vệ bệ hạ, phần lớn quân nhân đều không tiếc mạng sống của bản thân mình. Tiếng kêu của bối bối lại vang lên, tốc độ tiếp tục tăng lên. Bối bối có một thân ảnh quỷ dị, răng nhọn vuốt sắc, lại còn sức phòng ngự kinh người. Tất cả những điều ấy gộp lại khiến cho cái tên bối bối trở thành tên của tử thần lần lượt từng chiến sĩ bị gục ngã. Hoặc là bị bối bối xuyên ngay quả ngực, hoặc là cổ họng bị cắt đứt, hoặc là não bộ bị vỡ tan. Bối bối không ngừng tấn công về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức cảm nhận rất rõ ràng rằng năng lượng của bản thân không ngừng tiêu hao. Sùng vật này của Lâm Lôi thực quá đáng sợ. Y đến tận lúc này mới hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đã bị cả biển người vây quanh. Thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà bị vây bởi một số lượng lớn người và ma thú, cho dù mỗi chiêu một mạng cũng mất không ít thời gian. Không thể trì hoãn thêm nữa, Quang Minh Giáo Đình, thánh vực cường giả mà tới thì ta chẳng còn chút hy vọng nào cả. Lâm Lôi nhìn đám người điên cuồng xông lên trước mặt, trong miệng không ngừng hét to, vinh dự vì bệ hạ chiến đấu với ác ma, trong lòng không khỏi nóng vội. Còn có không ít ma pháp sư từ đằng xa đối với Lâm Lôi tiến hành công kích. Vút, Lâm Lôi toàn thân phảng phất như pháo hoa, các loại ma pháp không ngừng công kích lên người, chỉ là sức phòng ngự của hắn quá đáng sợ. Cực bối thiết giáp long tự xưng tụng là phòng ngự đệ nhất của lòng tộc, điều này không có gì phải nghi ngờ nữa. Tiếng kêu của bối bối bấy giờ vang lên ở phía xa, nhưng Lâm Lôi vẫn bị chiến thuật biển người vây chặt, trong lòng không khỏi càng nóng vội hơn. Khắc Lai Đức, phụ thân, mẫu thân, hôm nay cho dù con có chết cũng phải giết chết y, có gì gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ dưới bình giới. Tiểu Ốc Đốn, bà Lộ Khắc gia tộc đành trông chờ cả vào ngươi. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ, lúc này hắn đã không còn sợ cái chết nữa. Khắc Lai Đức, Lâm Lôi giận dữ gầm lên một tiếng, cánh tay phải phủ đầy vảy lại tại bên hông phất ra một đường, một đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ liền nổi lên. Chết đi, tất cả chết hết đi, quả thực đây có thể coi là một màn đại khai sát giới. Lâm Lôi cả người biến thành một cơn gió lốc, đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ quỷ dị nọ không ngừng ánh lên. Phàm chỗ nào Lâm Lôi lướt qua, mỗi cá chiến sĩ hoặc bị chém thành hai nửa hoặc biến thành thịt vụn. Thần kiếm tử huyết, Với độ sắc bén của tử huyết kiếm, đặc biệt dưới hình dạng long hóa hoàn toàn của Lâm Lôi, cho dù là thất cấp chiến sĩ cũng trực tiếp biến thành hai nửa. Cảnh giết chóc kinh hoàng, cầm tử huyết trên tay, tốc độ giết người của Lâm Lôi tăng lên gần 10 lần. Lưỡi kiếm tử huyết lướt qua, lập tức cả một đám người đổ rạp. Lâm Lôi toàn thân cực nhanh hướng về phía Khắc Lai Đức xông tới. Hắn vội bước tiến tới, gần như đều phải giết đến cả chục người. Giết, giết, giết. Máu tươi phun ra như suối, xương thịt trải đầy dưới đất, toàn thân bao phủ bởi lớp vải màu đen, tiến vào trạng thái lòng hóa hoàn toàn, Lâm Lôi giống hệt như ác ma dưới địa ngục. Trên con đường giết chóc, hàng loạt chiến sĩ bị Lâm Lôi giết chết, không ai có thể ngăn cản hắn. Ầm một tiếng, Lâm Lôi dậm mạnh xuống đất, mặt đất chấn động, tay vùng lên tử huyết, lập tức một đám thi thể ngã xuống, xung quanh giả sơn, thực vật sớm hóa thành hoang tàn, hàng loạt mảng tường bị kích trúng đổ xuống. Lâm Lôi cuối cùng cũng tới được trước mặt của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức bởi vì bị Bối Bối kiềm chế, căn bản không có cách nào trốn thoát. Lâm Lôi, ngươi nhất định phải giết ta ư? Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Lâm Lôi nhếch mép, nhất định chăng? Từ khi biết phụ thân mình đã chết, Lâm Lôi liền nhờ Hy Nhị Mạn thúc thúc đem ốc đốn cùng với truyền thừa chi bảo rời khỏi thần thánh đồng minh. Lúc bây giờ hắn đã quyết bất kể giá nào đều phải báo thù cho phụ thân và mẫu thân của mình. Cạch một tiếng, lòng huyết đấu khí bộc phát, cánh tay của Cơm Lơ bành trướng một cách quỷ dị, lực lượng nhục thể đạt tới đỉnh điểm. Tử huyết thần kiếm trong tay gần như phá vỡ không gian, hùng hằng chém tới Khắc Lai Đức. Ầm một tiếng, Khắc Lai Đức bị chém bay ra, nặng nề đập vào giả sơn ở phía xa, khiến đất đá bắn tung tóe. Lâm Lôi thân ảnh khẽ động, lập tức tới phía trên của hắn, cả người xoay tròn như bánh xe, chân phải đá mạnh vào cổ của Khắc Lai Đức. Mặc dù có vận mệnh thủ hộ chống đỡ, nhưng Khắc Lai Đức vẫn bị trùng kích lực làm cho bắn xuống phía dưới. Vút một tiếng, theo sát chân phải là cái đuôi của Lâm Lôi, giống hệt như ngọn roi mạnh mẽ đập vào Khắc Lai Đức. Cơ thể của Khắc Lai Đức như thiên thạch đập mạnh xuống mặt đất nứt ra hàng chục mét, cả người của y bị hãm vào dưới lòng đất. Vòng phòng ngự trong suốt bao phủ bên ngoài của Khắc Lai Đức chấn động, ánh sáng của bảy sắc không ngừng lóe lên, tuy lúc có thể bị phá vỡ. Sắp vỡ rồi, Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Một thanh âm cao vút vang lên, khải tát đại nhân. Lúc này, đám chiến sĩ vốn bị Lầm Lôi và Bối Bối tiêu diệt, ý chí chiến đấu đều vô cùng mừng rỡ. Chỉ thấy một nam tử vạm vỡ với mái tóc xanh biếc phiêu giật, tay cầm một thanh kiếm lớn lao tới, tốc độ rất nhanh, không kém gì Lầm Lôi. Lầm Lôi bây giờ trong lòng run lên, vị đệ nhị cửu cấp cường giả của Phần Lai Vương quốc khải tát không hay rồi. Mặc kệ hắn đi, Lâm Lôi căn bản không thèm ngoảnh đầu lại, cả người cực nhanh hướng tới Khắc Lai Đức, lúc này mới ở dưới đất chùi lên, bây giờ phòng ngự của hắn đã đến cực hạn rồi, tùy lúc có thể bị phá vỡ, nó cũng là lúc có thể giết chết y. Dừng tay, Khải Tát giận dữ hét lên, ầm một tiếng, Lâm Lôi đấm mạnh vào bụng dưới của Khắc Lai Đức, khiến cả người của hắn bay chéo lên. Liền đó, toàn thân Lâm Lôi cực nhanh xoay tròn, chân phải như một chiếc búa lớn cùng với một chiếc đuôi như roi sắt liên tục đánh vào người của Khắc Lai Đức. Ong một tiếng, âm thanh quỷ dị từ bên ngoài cơ thể Khắc Lai Đức vang lên. Thân thể của Khắc Lai Đức bị đánh bay giữa không trung, phòng ngự của y không ngừng rung động, phát ra ánh sáng màu đủ. Tại lúc này, một bóng đen thoáng qua, một trào mạnh mẽ kích lên lớp bảo vệ đó. Phanh một tiếng, một âm thanh trong trẻo vang lên, vòng bảo vệ của Khắc Lai Đức cuối cùng cũng bị phá vỡ. Phá được rồi này, Lâm Lôi thấy cảnh này không khỏi mừng phát điên, lập tức hướng Khắc Lai Đức lao tới. Lúc này, Khải Tát đã vác cự kiếm chém tới Lâm Lôi, Lâm Lôi chẳng ngờ không thèm quan tâm vẫn hướng Khắc Lai Đức lao đến. Thế nhưng, trong phủ của Lâm Lôi, mấy ngàn người mải chém giết không hề để ý tới. Tại lưng chừng trời, có một người đang đứng. Người này tuy lăng không mà đứng, nhưng nếu từ phía dưới nhìn lên, căn bản là sẽ không nhìn thấy. Kẻ này cao gầy, đầu hói, mặc áo bào màu trắng, nét mặt của hắn vô ưu vô lo, tựa như thiên thần, lạnh lẽo quan sát những gì đang diễn ra phía dưới. Đó chính là Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Thiên tài của bản lộ khắc gia tộc này quả nhiên là có thể lòng hóa. Tuy rằng so với lòng huyết chiến sĩ trong bản ghi chép có khác đôi chút, song trẻ như vậy mà đã đạt tới cửu cấp lòng huyết chiến sĩ, quả không hổ là trung cực chiến sĩ. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư nhếch mép cười, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Phía dưới vô số người đã chết vượt qua 1.000, máu chảy đầy đất, nhưng cũng không hề kiềm chế giáo hoàng mảy mảy động tâm. Lạc Khắc Lai Đức vội vàng gào thét, y chưa từng tưởng tượng ra rằng vốn mang theo vận mệnh thủ hộ, vậy mà có thể bị bước đến nước này. Hơn nữa, đây là Lai Thánh Đô phần Lai Thành nữa. Vâng, thưa bệ hạ, Khải Tát vừa hô vừa chém một kiếm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không hề phòng ngự, cho dù ngạnh kháng một kiếm này cũng phải giết cho bằng được Khắc Lai Đức. Cái chết của phụ thân, mẫu thân khiến cho Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức có vô vàn oán hận. Chỉ có là giết chết Khắc Lai Đức, hắn mới yên lòng, nếu không chết cũng không cam. Phốc một tiếng, cự kiếm bổ lên người của Lâm Lôi. Vốn dĩ đã chuẩn bị ngạnh kháng một kiếm này, nhưng Lâm Lôi bỗng nhận ra rằng cự kiếm này không dùng để công kích hắn mà dùng để ngăn cản hắn. Còn Khải Tát Lợi dụng lực phản chấn với tốc độ càng nhanh khiến tiến về phía Khắc Lai Đức. Vù một tiếng, Bối Bối lại xông lên về phía Khắc Lai Đức. Ầm một tiếng, cự kiếm bay qua không trung vừa kịp đỡ một trảo của Bối Bối. Xuy! Bối Bối chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng nóng bỏng từ cự kiếm truyền tới, đồng thời còn có một cỗ đấu khí sắc bén tấn công mình. Nó lập tức né tránh nhưng vẫn bị cỗ năng lượng nóng bỏng kia kích trúng. Dựa vào sức phòng ngự kinh người, Bối Bối tại không trung xoay người hạ xuống đất. Khải Tát đứng chắn trước mặt của Khắc Lai Đức, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi và Bối Bối. Lão đại, tên này rất mạnh. Lồng trên người Bối Bối dựng cả lên, chằm chằm nhìn Khải Tát. Lâm Lôi cũng cảm nhận được thực lực của Khải Tát. Luận về tốc độ, Khải Tát không hề kém mình, đặc biệt tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức kinh người. Khải Ngã Tát này là cửu cấp cường giả chân chính, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Người là ai? Vì sao lại muốn giết chết bệ hạ? Khải Tát tay cầm cự kiếm lạnh lùng mà hỏi. Lâm Lôi không nói gì, tay phất ra, Tử Huyết Thần Kiếm xuất hiện, đồng thời thi triển phòng hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Thật cầm phụ trợ ma pháp có thể giúp Lâm Lôi gia tăng tốc độ khá nhiều. Mà vũ song tu, Khải Tát sắc mặt biến đổi. Khắc Lai Đức, giọng nói trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Lúc này đã có một đám chiến sĩ bảo vệ chắn trước mặt của Khắc Lai Đức. Chỉ là trong mắt Lâm Lôi, trừ Khải Tát ra, những người khác căn bản không đáng ngại. Rầm một tiếng, chân phải của Lâm Lôi dậm mạnh, mặt đất lập tức nứt ra. Lâm Lôi lúc bấy giờ dựa vào sức phản chấn khủng khiếp đó, hóa thành một bóng đen lưu lại tàn ảnh, lao về phía Khắc Lai Đức. Bởi vì tốc độ quá nhanh, gây ra một luồng gió mạnh, khiến cho tâm tình của Khải Tát lập tức trở nên nghiêm túc. Vèo một tiếng, ảnh thử Bối Bối cùng với Lâm Lôi có liên hệ về tâm linh nên cũng lao lên. Xuy, xuy. Tử Huyết Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu tím tấn công Khải Tát. Khải Tát lật lại, thanh cự kiếm nọ 10 phần linh hoạt áp lên Tử Huyết Thần Kiếm. Chẳng ngờ lúc này, nguyên bản đang thẳng tiến, Tử Huyết Thần Kiếm bỗng nhiên đổi chiều, né tránh cự kiếm, tiếp tục hướng tới Khải Tát quá gần. Khải Tát gần như không kịp né tránh. Phốc một tiếng, mũi của Tử Huyết Thần Kiếm còn cách mặt của Khải Tát đến 3 cm thì bỗng dừng lại. Một đạo đấu khí vô cùng hùng hậu, rất nhanh chóng, đang ngăn chặn được nhát kiếm này của Lâm Lôi. Khải Tát thân là cửu cấp cường giả, thế nhưng nếu trong lúc này mà so sánh thì Lâm Lôi vẫn mạnh hơn một ít. Nhát kiếm này của Lâm Lôi không có tác dụng, căn bản là không trì hoãn, trực tiếp hướng về bên Khắc Lai Đức mà xông tới. Dừng lại, Khải Tát khẽ quát một tiếng, muốn ngăn cản Lâm Lôi, nhưng y vừa liếc mắt nhìn thì đã thấy một bóng đen lao tới ngay cổ. Khải Tát vốn đã biết sự lợi hại của ma thú này nên căn bản hắn ta không dám dùng đấu khí để mà chống lại móng vuốt của Bối Bối. Bước chân của y phiêu giật, kéo giãn khoảng cách với Bối Bối, cự kiếm trong tay bổ về phía của nó. Khải Tát, cứu ta! Khắc Lai Đức hét to. Khải Tát tận đáy lòng không khỏi gấp gáp. Bất kể Lâm Lôi hay ma thú khủng khiếp này đều có thực lực của cửu cấp cường giả. Hơn nữa, Lâm Lôi và ma thú này đều thuộc loại linh mẫn và phòng ngự cực mạnh. Đối phó với một trong hai thì còn có thể, chứ nếu cả hai cùng một lúc thì ngay đến hắn cũng phải đau đầu. Phập một tiếng, chỗ nào Tử Huyết Thần Kiếm xoẹt qua, tay đứt chân gãy, máu tươi bắn tung tóe tới đó. Đồng thời, đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Đức, cả người lao về phía của y. Phàm chỉ cần là những kẻ ngáng đường Lâm Lôi, tất cả đều bị Tử Huyết Thần Kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ lớp vải trên người của hắn. Mỗi bước giết 10 người, phập, phập, chém bay 2 gã chiến sĩ đứng gần nhất. Lâm Lôi trực tiếp đối diện Khắc Lai Đức. Đừng, đừng giết ta. Khắc Lai Đức lúc này thực sự sợ hãi. Khải Tát vẫn bị Bối Bối quấn lấy, căn bản không kịp tới cứu y. Còn lại các chiến sĩ khác tới cũng chỉ để tí mạng vô ích. Hiện tại Lâm Lôi đã lòng hóa hoàn toàn, ngoại trừ thánh vực cường giả, cựu cấp cường giả bình thường đã chẳng còn ngán tên nào nữa. Khắc Lai Đức, đi chết đi! Lâm Lôi lúc này không dùng kiếm mà dùng tay phải hướng tới cổ họng của Khắc Lai Đức. Hắn ta muốn bóp chết Khắc Lai Đức. À, Khắc Lai Đức nhảy vội về phía sau, va phải một ngọn giả sơn. Nhưng Lâm Lôi dưới chân khẽ động, bàn tay nọ đạn đến ngay trước mắt của Khắc Lai Đức. Phụ thân, phụ mẫu, con rốt cục cũng báo thù được cho hai người rồi. Lâm Lôi tận đáy lòng phát run, tay phải đột ngột dùng lực, không còn chút năng lực phòng ngự nào nữa. Khắc Lai Đức trong mắt Lâm Lôi giống như một con dã thú bị tước hết nanh vuốt. Trong mắt của Khắc Lai Đức hiện rõ vẻ kinh khủng và khó tin. Ầm một tiếng, một loại chấn động quỷ dị bất ngờ xuất hiện giữa trời đất. Trong nháy mắt quân lấy Lâm Lôi cảm thấy bản thân như rơi vào trong bùn đất, toàn thân bị níu giữ, ngay cả bàn tay không nắm lại được. Mặc dù hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của Khắc Lai Đức, nhưng lúc này Lâm Lôi không thể nào cử động được. Khắc Lai Đức sửng sốt trong chốc lát, sau đó mừng như phát điên. Y cười ầm cả lên, sau đó chậm rãi lùi về phía sau, liên tục lùi lại mấy bước. Tức thì Khắc Lai Đức lập tức ngửa mặt nhìn lên trời. Lúc này bóng người mặc áo bào trắng từ giữa không trung chậm chậm bay đến, chính là Giáo Hoàng Hải Đình Từ Bệ Hạ. Giáo Hoàng Bệ Hạ, Khắc Lai Đức lập tức khom người thì lễ. Tất cả chiến sĩ xung quanh, kể cả Khải Tát, đều ngẩn người ra trong giây lát. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ lập tức vô cùng cung kính khom người hành lễ, đồng thanh kêu: Giáo Hoàng Bệ Hạ, người cầm quyền tối cao của thần thánh đồng minh, người có quyền bãi miễn quyền lợi của quốc vương, một nhân vật được gọi là Chóp Bu, Hoàng Giáo Hải Đình Tư đã ra mặt. Quang Minh Giáo Hoàng đi từ bước tới trước Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy thoát khỏi cảm giác như ở giữa đầm lầy, đã có thể cử động. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Quang Minh Giáo Hoàng, hắn ta cảm thấy trong lòng phát run cả lên. Bệ hạ, lúc này từ phía ngoài chạy đến một đám người, dẫn đầu là hai hồng y giáo chủ, còn có các chấp pháp của tài phán sở. Dị giáo đồ, Cát Nhị Mặc nhìn thấy Lâm Lôi đã lòng hóa hoàn toàn, sắc mặt biến đổi. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn Cát Nhị Mặc, khiến cho hắn lập tức trầm lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Tránh ra! Giọng nói trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Hải Đình Tư kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Dưới áp lực của y mà còn có thể phản kháng ư? Hải Đình Tư hiểu rất rõ áp lực của y không giống của thánh vực cường giả thông thường, bởi trên người của y còn có chí bảo của Quang Minh Giáo Đình. Chịu trói đi! Hải Đình Tư quát. Vù một tiếng, Lâm Lôi cả người đột nhiên cử động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Khắc Lai Đức. Chiếc đuôi kia cũng vẽ trên một đường cong quất về phía Khắc Lai Đức. Không cần nghi ngờ gì nữa, với chiếc đuôi khủng khiếp này, Lâm Lôi tuyệt đối có thể quật chết Khắc Lai Đức. Hải Đình Tư đột ngột vẫy tay phải, uỳnh một tiếng, cả người Lâm Lôi nện vào hòn giả sơn ở phía xa, toàn thân đầy máu, dưới sức phòng ngự kinh người của lớp vảy, vậy mà chỉ một đòn đã thấy máu ra rồi. Hải Đình Tư khẽ nước mắt nhìn Cát Nhị Mặc. Cát Nhị Mặc trong lòng cũng hiểu được ngay, quay lại ra lệnh cho người của tài phán sở, đem ác ma này đi. Lập tức bốn gã chấp sự hướng Lâm Lôi chạy tới. Lão đại, tiếng của Bối Bối lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ trong miệng. Bối Bối, chạy, chạy mau. Nhân lúc bọn chúng chưa chú ý tới ngươi, ngươi mau chạy đi. Ta không đi. Bối Bối ở góc tường phía xa cũng không ngừng dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi. Không được, có Quang Minh Lão Giáo Hoàng xuất hiện ở đây, chúng ta không có chút hy vọng nào hết. Y hiện tại còn không chú ý đến ngươi, ngươi còn có hy vọng lặng lẽ trốn thoát. Bối Bối, mau chạy đi. Tên Khắc Lai Đức kia ta nhất định phải giết. Cho dù ta có chết, ta cũng muốn người giúp ta giết chết hắn. Nếu bây giờ người bị tóm được, sau này không còn hy vọng nữa đâu. Lão đại, chạy đi. Nếu không ta dù chết cũng sẽ không tha thứ cho người đâu. Lâm Lôi giận dữ gào lên. Tại một góc tường, Bối Bối chăm chú nhìn hắn. Trong đôi mắt nhỏ kia chứa đầy sự lưu luyến, thống khổ cùng với phẫn nộ. Đi mau! Lâm Lôi tự đáy lòng giận dữ hét to. Lúc này bốn gã chấp sự đã đến bên cạnh hắn, xuất thủ muốn chế phục Lâm Lôi. Thế nhưng đúng lúc đó, đang nửa quỳ ở trên mặt đất, Lâm Lôi bỗng nhảy bật lên. Vù một tiếng, ánh sáng màu tím lóe ra, bốn gã chấp sự đều đứt ngang người. Chết đi! Lâm Lôi lại nhằm về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức sắc mặt đại biến. Ta có chết cũng phải giết ngươi! Lâm Lôi giận dữ hét lên. Quang Minh ra Hoàng Hải Đình Tư, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, tay phải hướng về phía Lâm Lôi đánh tới. Một cỗ lực lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng ép về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có cảm giác như bị cả một quả núi đập vào người. Ầm một tiếng, hắn bị ấn xuống dưới mặt đất. Rắc rắc, Lâm Lôi xương cốt toàn thân có tới hơn 10 chỗ bị gãy, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, không có cách nào đứng dậy được. Xương cốt đã bị gãy, đến mức này thì cứng cỏi đến mấy cũng không thể đứng dậy nổi. Đưa hắn đi, Cát Nhị Mặc lập tức ra lệnh. Lão đại, Bùi Bối nhìn thấy trạng thái hiện tại của Lâm Lôi, hai hàng nước mắt trào ra. Hiện tại, Lâm Lôi vô lực nằm dài trên mặt đất, trên người hai đùi, hai tay, sườn sườn gãy không biết bao nhiêu mà kể. Lớp vải đen bên ngoài vỡ nát vô số, lộ ra cả thịt tươi đỏ hòn, máu nhuộm toàn thân. Lão đại, chạy đi, Bối Bối, chạy đi, Lâm Lôi giận dữ hét lên. Mấy tên chấp sự ở tài phán sở xốc mạnh Lâm Lôi lên, bọn chúng căm giận Lâm Lôi mới giết bốn gã đồng bọn nên hành động rất cầu thả, không hề quan tâm đến thương thế của hắn. Cách làm của bọn chúng khiến toàn thân Lâm Lôi không ngừng sản sinh đau đớn kịch liệt. Trong lúc ngước lên, Lâm Lôi gắt cao nhìn chằm chằm vào Khắc Đại Đức. Khắc Đại Đức cười to, đôi đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi không ngừng nhìn chằm chằm vào y, phẫn nộ rống lên. Hôm nay ta không giết được ngươi, ta không cam lòng, dù chết cũng không cam lòng. Tiếng hét của Lâm Lôi cũng làm cho Bối Bối ở phía xa run lên. Khắc Đại Đức nghe thấy tiếng hét oán hận này cũng không khỏi run lên tự đáy lòng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Hai ngày trước, nước mắt Lâm Lôi chảy ra, đã từng tiến rất gần đến thành công, nhưng cuối cùng vẫn là không giết chết được Khắc Đại Đức. Lúc bây giờ, trong tiểu điếm ở tận cùng của đường Lục Diệp, năm người Gia Lỗ chính là đang đợi tin. Một nam tử tóc vàng đứng trước Gia Lỗ cùng kính nói, thiếu gia, quốc vương bệ hạ tại phủ của Lâm Lôi đại nhân bị một ác ma ám sát. Hiện tại, vương cùng hộ vệ cùng rất nhiều kỵ sĩ của các gia tộc đều đến bảo vệ bệ hạ. Gia Lỗ trong lòng thất kinh, hắn ta biết Lâm Lôi muốn giết Khắc Đại Đức, hiện tại Khắc Đại Đức đang bị ám sát, 10 phần thì có 8-9 là quan hệ tới Lâm Lôi. Không biết tên ác ma kia có phải là Lão Tam hay không, Gia Lỗ lo lắng nghĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đứng ở đây đợi thôi. Gia Lỗ thiếu gia, ác ma kia đang đỉnh cuồng giết chóc, người chết nhiều lắm, phủ của Lâm Lôi đại nhân máu chảy thành sông, khắp phủ toàn là xác chết thôi. Gia Lỗ trong lòng thầm kinh hãi. Lão Tam thực là lợi hại, chỉ là không biết Lão Tam cuối cùng có thể trốn thoát hay không. Giả Lỗ chỉ có thể ở đây mà chờ đợi. Tiếp theo lại có tin truyền đến, Giả Lỗ tiêu ra thần kiếm màu tím của ác ma kia quá lợi hại, ánh sáng nhoáng lên là giết chết vài người. Trong phủ đệ, số người chết rất nhiều, vương cung kỵ sĩ đoàn có không ít tiểu đội, trung đội bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Nghe đến đó, Gia Lỗ trong lòng đã bắt đầu xác định thần kiếm màu tím ư, không biết có phải là thanh tử huyết không. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người đều biết Lâm Lôi thu được một thanh thần kiếm tử huyết, đặc biệt là Gia Lỗ còn nghĩ đến gia tộc của Lâm Lôi. Bản lộ các gia tộc, đó là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, chẳng lẽ Lâm Lôi đã biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ ư? Hình dạng của ác ma rất có khả năng là hình dạng của Long Huyết Chiến Sĩ. Nghĩ đến hảo huynh đệ của mình đã bị ngàn vạn người vây công, đang đỉnh cuồng giết chóc, Gia Lỗ trong lòng lo lắng vô cùng. Lão Tam, nắm đấm của Gia Lỗ không ngừng buông ra rồi lại nắm vào, sự khẩn trương khiến ngay cả đám hạ nhân cũng cảm thấy. Gia Lỗ tiếp ra, sao hoàng bệ hạ xuất hiện rồi, ngài đã đánh trọng thương tên ác ma kia. Ác ma kia đã bị người của giáo đình áp tải về thần điện rồi. Đạo tin tức cuối cùng đưa đến khiến Gia Lỗ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào. Nghe đến giáo hoàng bệ hạ xuất hiện, Gia Lỗ đã biết không ổn rồi. Chi chi, chi chi, một đạo tàn ảnh màu đen bỗng xuất hiện bên trong tửu điếm. Bối bối, Gia Lỗ nhìn lại cho rõ ràng, lập tức chạy đến. Bối bối, Lão Tam đâu? Gia Lỗ lo lắng hỏi. Anh thử bối bối, vốn không còn dáng vẻ hoạt bát như trước kia nữa. Chỉ biết nhìn Gia Lỗ khẽ rền rỉ vài tiếng, trong mắt chứa đựng đầy vẻ bi thương thống khổ. Gia Lỗ có thể cảm giác được, tuy bối bối chỉ là ma thú, nhưng trí tuệ không thua gì nhân loại. Vù một tiếng, thân hình của bối bối vừa động, lập tức biến mất trước mặt Gia Lỗ. Gia Lỗ sợ đến run cả người. Gia Lỗ thiếu gia, một hạ nhân bên cạnh khẽ gọi. Gia Lỗ bỗng nhiên đứng lên, ra lệnh cho hạ nhân, quay về đến chỗ nhị thúc thúc của ta. Ở giữa một mật thất tại Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9, Lâm Lôi lúc bấy giờ giống như một con vật đã chết bị người ta ném vào bên trong, có thể bị giam ở trong Quang Minh Thần Điện. Điều đó chứng tỏ mức độ xem trọng của Quang Minh Giáo Đình đối với Lâm Lôi. Quang Minh Thần Điện là trung tâm của Quang Minh Giáo Đình. Ở đây cho dù là thánh vực cường giả cũng không dám xông bừa vào. Lớp vải trên người Lâm Lôi đã thu vào trong cơ thể. Lúc này trên người của hắn đầy vết máu, có tới hơn 10 vết thương nặng. Những vết thương này đều do Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư gây ra. Ở bên ngoài thương thế nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Xương cốt tứ chi đều gãy nát, Lâm Lôi cắn răng di động, thân thể cũng chỉ có thể làm cho đầu mình dựa được vào tường. Lâm Lôi, được Lâm Kha Ốc Đặc bay từ trong bản lòng giới chỉ ra nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương bất lực. Được Lâm già già, Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán, dùng linh hồn truyền âm mà hỏi: Lâm Lôi, người có hối hận không? Hối hận ư? Lâm Lôi lắc đầu: Không, kỳ thực trong cả đời này bản thân ta chỉ có hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là khôi phục lại vinh quang của gia tộc. Nguyện vọng thứ hai chính là đi tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng nếu ta không báo thù được cho phụ thân, mẫu thân ta, chỉ sợ ta ngủ cũng không yên, đau khổ cả cuộc đời. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật gật đầu. Ông ta có thể hiểu được ý nghĩa của Lâm Lôi. Ta thua rồi, ta thua thật rồi. Lâm Lôi khẽ cười, cảm thấy toàn thân đau đớn. Lúc này chỉ sợ bất kỳ ai tiến lại cũng đều có thể dễ dàng hành hạ hắn. Thua rồi. Ngay cả khi Quang Minh Giáo Hoàng xuất hiện, Lâm Lôi lập tức có cảm giác này. Thua chính là chết. Lâm Lôi đã sớm có loại giác ngộ này. Trên thế gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Lâm Lôi từ trước tới giờ cũng không hề nghĩ rằng mình bất tử. Được Lâm Kha Ốc Đặc lại nói: Lâm Lôi, ngươi có khả năng sẽ không chết đâu. Sao cơ? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ cười: Nếu Quang Minh Giáo Hoàng muốn giết ngươi thì sớm đã giết ngươi rồi, việc gì phải khổ sở xuất thủ vài lần đánh trọng thương ngươi chứ không giết. Hơn nữa, ngươi không nghĩ đến rằng một gã quốc vương đối với hắn mà nói chỉ sợ là không hấp dẫn bằng ngươi đâu. Lâm Lôi đột nhiên có chút hiểu được. Thiên tài đứng thứ hai trong lịch sử, sau này đạt tới thánh vực mà pháp sư là cái chắc. Hơn nữa, Quang Minh Giáo Hoàng lại phát hiện người là lòng huyết chiến sĩ, chỉ sợ là càng không muốn giết người hơn. Lòng huyết chiến sĩ chính là trung cực chiến sĩ, một khi đạt tới thánh vực, tuyệt đối là mạnh nhất trong thánh vực. Chỉ luận về lực công kích, tuyệt đối không thua Giáo Hoàng. Được Lâm Kha Ốc Đặc nói chắc nịch, trung cực chiến sĩ rất đáng sợ. Một người bình thường đạt tới thánh vực còn chia ra thánh vực sơ giai, thánh vực trung giai cùng với thánh vực đỉnh phong. Nhưng trung cực chiến sĩ một khi đạt tới thánh vực, đặc biệt là sau khi lòng hóa, tuyệt đối là thánh vực đỉnh phong. Hơn nữa, phòng ngự đã mạnh, công kích lại càng đáng sợ. Nói thế có nghĩa là trong thánh vực đỉnh phong cường giả, trung cực chiến sĩ chỉ sợ chính là loại mạnh nhất. Một thiên tài như ngươi, Hải Đình Tư nếu không tới thời khắc cuối cùng sẽ không đành lòng giết ngươi đâu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói xong liền quay trở lại bản lòng giới chỉ. Lâm Lôi trong lòng rất yên tĩnh, sinh tử ư. Quan trọng nhất đối với Lâm Lôi chính là báo thù, sợ rằng cho dù không giết ta, Hải Đình Tư cũng không để ta giết Khắc Lai Đức. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, lần này giết không được Khắc Lai Đức, sau này muốn giết y lại càng khó khăn hơn gấp bội. Không giết được Khắc Lai Đức, Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy không cam. Không biết đến bao giờ mới có thể báo thù đây? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy sự bất lực. Ở giữa tầng cao nhất của Quang Minh Thần Điện, Giáo Hoàng Hải Đình Tư đang lạnh lùng ngồi trên ngai. Cát Nhị Mặc tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Giáo Hoàng. Bệ hạ, ác ma kia không ngờ là Lâm Lôi. Việc này... Lúc đầu, Cát Nhị Mặc không hề biết đó chính là Lâm Lôi. Chỉ là sau khi Lâm Lôi thu lớp vải vào trong người thì y mới phát hiện ra. Điều này tự nhiên khiến cho Cát Nhị Mặc phải kinh hoàng. Đó không phải là ác ma mà là long huyết chiến sĩ. Hải Đình Tư lạnh lùng liếc nhìn y. Cát Nhị Mặc bây giờ ngẩn người ra, trong chốc lát liền hiểu rõ. Phải rồi, bà Lỗ Khắc gia tộc là long huyết chiến sĩ gia tộc, chỉ là long huyết chiến sĩ đã hơn 1000 năm nay không có xuất hiện nữa. Không ngờ rằng cả Lâm Lôi này chính là bệ hạ, đó là long huyết chiến sĩ ư? Cát Nhị Mặc nhớ lại hình dạng long hóa hoàn toàn của Lâm Lôi, trong lòng cảm giác sợ hãi. Có thể có chút biến dị, nhưng có lẽ đúng là long huyết chiến sĩ, nếu không thực lực làm sao tăng nhanh đến như vậy. Hải Đình Tư bình tĩnh mà nói, gã Lâm Lôi này tiềm lực rất lớn, tuy lần này hắn phạm sai lầm không nhỏ, nhưng bên ngoài số người biết ác ma này là Lâm Lôi rất ít. Cát Nhị Mặc lập tức hiểu được suy tính của Hải Đình Tư, Lâm Lôi có tiềm lực vô cùng lớn ư. Cát Nhị Mặc trong lòng than thầm, Lâm Lôi này có thể nói là có tiềm lực quá kinh khủng. Cho dù cả hai phương diện đều là kinh khủng đến cùng cực, loại người này nếu như ở Quang Minh Giáo Đình có thể tưởng tượng là vài chục năm nữa, Quang Minh Giáo Đình sẽ xuất hiện thêm một vị thánh vực đỉnh phong cường giả. Đúng như vậy, bệ hạ, bên ngoài mọi người đều nói đó là ác ma, trừ bốn gã chấp sự áp tải Lâm Lôi, không còn ai biết đó chính là Lâm Lôi nữa. Cát Nhị Mặc cùng kính đáp, ồ, bốn người đó, ngươi đi giải quyết bọn chúng đi. Hai Đình Tư lạnh lùng ra lệnh, tuân lệnh bệ hạ. Cát Nhị Mặc cùng kính đáp, bọn họ có thể quay về trong vòng tay của chúa, đó chính là may mắn của bọn họ. Cát Nhị Mặc khẽ nói, bệ hạ, đúng rồi, còn có một kẻ nữa cũng biết ác ma kia là Lâm Lôi. Người nói Khắc Lai Đức ư? Hải Đình Tư nhỏ giọng hỏi. Đúng như vậy, thưa bệ hạ. Cát Nhị Mặc trầm ngâm, cả Lâm Lôi này hiển nhiên cùng với Khắc Lai Đức có thâm thù đại hận, nếu không không thể muốn giết hắn đến như vậy. Bệ hạ, Khắc Lai Đức là quốc vương của Phần Lai Vương quốc, chúng ta nếu muốn giữ Lâm Lôi thì có nên thương lượng với Khắc Lai Đức hay không? Phải thương lượng chứ. Hải Đình Tư trên mặt xuất hiện nét cười, ta rất hiếu kỳ gã Lâm Lôi này hắn có thâm thù đại hận gì nhỉ. Đêm đó Khắc Lai Đức đã tới Quang Minh Thần Điện tầng cao nhất. Giáo hoàng bệ hạ, Khắc Lai Đức cung kính hành lễ. Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư đang ngồi đọc một cuốn sách, đầu cũng không ngoảnh lại mà hỏi, Khắc Lai Đức, ngươi nhận thấy ngươi và Lâm Lôi ai đối với thần thánh đồng minh đem lại lợi ích lớn hơn? Khắc Lai Đức trong bụng như mọc mụn. Giáo hoàng nói thế có ý là Lâm Lôi chăng? Khắc Lai Đức trong lòng sợ hãi. Trải qua lần này, y mới biết rằng phụ thân mẫu thân của Lâm Lôi tuy không phải do y trực tiếp giết chết, nhưng là do y gián tiếp giết chết. Nếu muốn nói tới trách nhiệm với cái chết của phụ thân mẫu thân của Lâm Lôi, y chính là chịu tới 9 phần trách nhiệm. Đương nhiên, nếu năm đó không phải y, Khắc Lai Đức nhìn trúng mẫu thân của Lâm Lôi, đem mẫu thân của Lâm Lôi hiến đi, mẫu thân của Lâm Lôi sao có thể chết được cơ chứ? Sau này phụ thân của Lâm Lôi chết thế nào được đây? Khắc Lai Đức hiểu rất rõ, đặc biệt khi Lâm Lôi bị Quang Minh giáo hoàng đánh trọng thương, ánh mắt thù hận đến cùng cực đó. Khắc Lai Đức thầm nghĩ, tên Lâm Lôi này cùng ta không chết không thôi, không thể để hắn sống sót được. Hải Đình Tư nhìn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức à, ác ma bên ngoài nói tới, không ai biết đó là Lâm Lôi chứ. Khắc Lai Đức nghe đến đó càng hiểu rõ ý tứ của Hải Đình Tư, vội gật đầu. Giao hoàng bệ hạ, cả Lâm Lôi đích thực là thiên tư cực cao, hắn có thể xem như thiên tài số 1 trong mấy ngàn năm trở lại đây. Bất kể là về phương diện ma pháp sư hay chiến sĩ cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Giao hoàng bệ hạ muốn hắn vì giáo đình làm việc cũng là đương nhiên, chỉ là hắn đã được chú định không thể cho giáo đình chúng ta sử dụng rồi. Nhưng lời này của Khắc Lai Đức khiến cho Hải Đình Tư nhướng mày lạnh lẽo nhìn y. Khắc Lai Đức trong lòng bất chợt sợ hãi, nhưng y biết rõ nếu Lâm Lôi không chết thì sau này y sống cũng không yên. Giao hoàng bệ hạ, người có biết Lâm Lôi vì sao muốn giết thần không? Khắc Lai Đức vội vàng hỏi, kể ngắn gọn chút đi nào. Hải Đình Tư lạnh lùng nói. Khắc Lai Đức lập tức đáp, giao hoàng bệ hạ, Lâm Lôi sở dĩ muốn giết thần là vì 20 năm trước thần đã phái người bắt cóc mẫu thần của hắn. Sau đó phụ thân của hắn vì tìm hiểu tung tích của mẫu thân hắn nên đã bị giết chết. Phụ thân, mẫu thần của hắn trên thực tế có thể coi như vì thần mà chết. Thù giết phụ thân, mẫu thân quả thực là rất lớn. Hải Đình Tư điểm nhìn gật đầu. Chỉ là giáo hoàng bệ hạ, người còn nhớ vị nữ tử 20 năm trước không? Vị nữ tử mà thần đến tiến cống cho người ấy. Khắc Lai Đức nhìn Hải Đình Tư. Hải Đình Tư mới ngẩn người ra. Người nói... Mặt của Hải Đình Tư không khỏi biến sắc. Đúng vậy, vị nữ tử đó chính là mẫu thân của Lâm Lôi. Khắc Lai Đức nói như đỉnh đóng cột. Bệ hạ, nếu quả như để Lâm Lôi ở lại Quang Minh giáo đình, tùy theo địa vị của hắn tăng cao, hắn ta rất có khả năng biết được sự việc này. Sau khi hắn biết mẫu thân hắn vì sao lại chết, người nghĩ đến lúc đó liệu hắn có còn trung thành với Quang Minh giáo đình hay không? Khắc Đại Đức trong lòng cũng thở phào một hơi. Y ta tin tưởng đến mức này rồi, Hải Đình Tư nhất định biết được nặng nhẹ ra sao. Lâm Lôi tuy nhiên thiên phú cao, nhưng là tùy theo thực lực mà tăng, nhất định sẽ nắm được chân tướng sự việc. Lúc đó uy hiếp đối với Quang Minh giáo đình lại càng lớn hơn. Nếu đã là như thế, đáng tiếc, tiếc là một thiên tài nha. Hải Đình Tư thở dài một tiếng. Nghe được câu nói đáng tiếc của một thanh niên thiên tài như vậy, các đại đức trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn ta đã minh bạch sự lựa chọn của Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Thôi, ngươi lui ra đi. Hải Đình Tư vung tay lạnh nhạt nói. Vâng, thưa Giáo Hoàng bệ hạ. Các đại đức đang cung kính khom người, rồi sau đó liền rời khỏi đỉnh tầng của Quang Minh Thần Điện. Giữa đại sảnh của đỉnh tầng lúc bấy giờ cũng chỉ còn một mình Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ Vân Lai Thành phía dưới, vẫn duy trì sự trầm mặc hồi lâu. Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Hải Đình Tư bình thản nói. Đi vào đại sảnh là Cát Nhị Mặc khoác trường bào màu đỏ. Cát Nhị Mặc nhìn thoáng qua bóng lưng của Hải Đình Tư, hắn có thể cảm giác được Hải Đình Tư tâm tình đang không tốt, liền cung kính thấp giọng mà nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ như thế nào khuyên bảo Lâm Lôi đây? Khuyên bảo ư, không được. Hải Đình Tư lạnh nhạt mà nói. Cát Nhị Mặc không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hải Đình Tư. Nếu muốn cho Lâm Lôi bản thân tự nguyện, tối thiểu phải khuyên giải Lâm Lôi một chút. Dù sao không lâu trước đây, Hải Đình Tư đã làm Lâm Lôi trọng thương. Hơn nữa, Lâm Lôi còn có đại cừu với các lai đức. Cát Nhị Mặc, người biết mẫu thân Lâm Lôi là ai chăng? Hải Đình Tư quay đầu nhìn về phía Cát Nhị Mặc. Cát Nhị Mặc ngẩn người ra, nghi hoặc mà nói, mẫu thần của Lâm Lôi không phải thời điểm sinh Lâm Lôi đệ đệ đã chết rồi sao? Không, không phải như vậy. Hải Đình Tư lắc đầu mà nói, các người lục trương tra tin tức mẫu thần Lâm Lôi cũng không có tra rõ ràng sự thực. Mẫu thần Lâm Lôi trên thực tế chính là người phụ nữ 12 năm trước chúng ta đã đạt được đấy. Người phụ nữ 12 năm trước đấy. Cát Nhị Mặc cũng bắt đầu nghĩ lại, bởi vì người phụ nữ đó đối với cao cấp của Quang Minh Thần Điện ảnh hưởng rất lớn. Hả? Mẫu thần của hắn đã bị chúng ta giết chết rồi ư? Cát Nhị Mặc đã hoàn toàn tin minh bạch phiền não trong lòng của Quang Minh Giáo Hoàng. Lâm Lôi, loại nhân vật thiên tài này đích xác rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng tương lai, một khi Lâm Lôi tra được tin tức mẫu thần của hắn, điều đó đối với triều đình Quang Minh Giáo Hoàng là một sự uy hiếp to lớn. Cát Nhị Mặc, 28 tháng này là thời điểm vinh quang trói sáng nhất của Quang Minh đỉnh chủ đó. Hải Đình Tư lúc bấy giờ rất đột ngột mà nói. Đúng như vậy, Cát Nhị Mặc có chút nghi hoặc không hiểu Hải Đình Tư tại sao lại nói như vậy. Chuẩn bị một chút đi, trong đêm khuya của ngày đó, ta đã khẩn cầu chủ nhân buông xuống thần sủng. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói, thần sủng ư? Cát Nhị Mặc kinh hãi, nhưng cũng bắt đầu có chút minh bạch của Hải Đình Tư. Đáy lòng thầm than, Giáo Hoàng bệ hạ có thể là muốn vì tên Lâm Lôi đó mà cầu đến sự thần sủng. Mặc dù Lâm Lôi tương lai thành tựu đã bị hạn chế, thế nhưng với sự thiên phú, tương lai cũng sẽ không biết đạt đến mức độ nào nữa, có chút đáng tiếc cho thiên phú của hắn. Thần sùng trên thực tế là một luồng tín ngưỡng chỉ lực từ bản thể của Quang Minh Chỉ Chủ buông xuống. Quang Minh Chỉ Chủ tạo nên vị thần linh mạnh mẽ nhất của đỉnh núi. Việc đó bản thể là một luồng tín ngưỡng chỉ lực, có thể hoàn toàn gột tẩy linh hồn của một người, khiến cho người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành, vướng về Quang Minh Chỉ Chủ. Trừ phi người này linh hồn đạt tới cấp thánh vực, nhưng kết thành một thực chất, tài năng chống đỡ tín ngưỡng chỉ lực được gột tẩy. Nếu không, tuyệt đối không thể cự chống được. Thế nhưng, một khi linh hồn đã bị Quang Minh Chỉ Chủ dùng tín ngưỡng chỉ lực gột tẩy sẽ khiến cho thiên phú của Lâm Lôi bị ảnh hưởng, sau này thành tựu khẳng định sẽ phải giảm bớt đi một ít. Đáng tiếc cho một người thiên tài. Hải Đình Tư tự thở dài một tiếng, vừa rồi hắn trước mặt các lai đức nói đáng tiếc cũng chính là bởi vì nguyên nhân như vậy. Hải Đình Tư rất yên tâm vì một khi đã bị tín ngưỡng chỉ lực gột tẩy, Lâm Lôi cho dù sau này hiểu rõ sự tình mẫu thân của hắn, tín ngưỡng vẫn sẽ như trước, trung thành hướng về Quang Minh Chỉ Chủ. Tín ngưỡng chỉ lực đó thực ra là xâm nhập vào linh hồn, đã mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, cả Vân Lai Thành cũng vẫn như trước đây, là một sự yên lặng thông thường. Thế nhưng, những quý đại quý tộc phú hào của Vân Lai Thành thực sự cũng cảm giác được một bầu không khí vô cùng áp lực, chẳng hạn như các lai đức bệ hạ, trong khoảng thời gian này tính tình đặc biệt bất hảo. Đã có mấy người quý tộc đại thần số phận xui xẻo bị trảm rồi. Bên cạnh đường lớn Thương Tạ, mặt sau một tòa tửu điếm xa hoa, một tòa tiểu lâu ba tầng u tĩnh lúc này tụ tập một đám người. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người cũng vẫn tụ tập tại đây. Từ lúc biết rõ sự tình của Lâm Lôi, bọn họ ba người mỗi ngày đều vì Lâm Lôi mà lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Lôi lần này đã gây ra họa. Gan của tên tiểu tử này bao nhiêu lớn mà dám công khai công kích quốc vương Khắc Lai Đức, diệt chết của quốc vương hơn 1.000 tinh anh chiến sĩ, thậm chí còn khiến cho Quang Minh Giáo Hoàng tự mình ra tay. Giả Lộ Đạo Đại, người của ngươi tra được tin của Lão Tam chưa? Kiều Trì hỏi dồn, Lôi Nặc cũng nhìn Giả Lộ. Giả Lộ bây giờ lắc đầu, bọn họ ba người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ và Lâm Lôi đã sống cùng nhau từ bé đến lớn, tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, mặc dù không phải thần huynh đệ, thế nhưng thật sự giống như thần huynh đệ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi như vậy bị xử tử. Ta không có cách nào, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến thượng tầng nhân vật của triều đình Quang Minh Giáo. Giả Lộ có chút lo lắng, các người đợi vài ngày nữa, cha của ta rất nhanh sẽ tới đây thôi. Cha của Gia Lỗ tên là Môn Lạ Đạo Sâm. Hội trưởng của Đạo Sâm Thường Hội là Đạo Sâm gia tộc, có lượng của cải thậm chí đến ngay cả hai đồng minh, Tư Đại Đế Quốc cũng thấy mà thèm. Mạng lưới buôn bán của bọn họ cũng trải rộng ra các thành thị của Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một quốc gia, khiến phồn vinh hay suy thoái đều được. Tam Đại Thường Hội, ảnh hưởng thực lực của mỗi thương hội đều là khủng bố cả. Hai đại đồng minh Tứ Đại Đế Quốc cũng không muốn cùng Tam Đại Thương Hội gây bất hòa, bởi vì một khi thương hội nào đó thực sự cùng đế quốc nào đó bất hòa, rất có thể khiến cho kinh tế của một đế quốc suy thoái. Trong nháy mắt sẽ thụt lùi hơn 10 năm, khiến cho bên trong đế quốc có thể dấy lên hỗn loạn. Giả Lộ Lão Đại, người hai ngày trước cũng nói chỉ cần chờ vài ngày, nếu lại chờ đợi, sợ rằng không kịp đâu. Lưu Nặc có chút nóng nảy. Giả Lộ cũng là bất đắc dĩ, lần này cha của hắn cách phần này vương quốc không xa, đang du ngoạn tại một vương quốc. Hắn sau khi biết rõ, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho cha, hy vọng cha hắn lập tức chạy tới phần này thành, dùng thân phận hội trưởng Đạo Sâm Thường Hội, không chừng sẽ làm cho cái tên Hải Đình Tư kia phải tự mình ra mặt tiếp đãi. Cha ta đã ra mặt, tính ra khả năng có thể cứu được Lâm Lôi có lẽ là rất lớn. Thiếu gia, một người thanh niên cao gầy rất nhanh chạy đến hưng phấn mà nói, thiếu gia, hội trưởng đại nhân đến rồi. Cha, Giả Lộ đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, ngay cả Lôi Nặc cùng Kiều Trì trong mắt cũng có một tia hy vọng. Giữa phòng khách Quang Minh Thần Điện đặc biệt nghênh đón khách quý, một người thân cao chừng 2 thước, có cái bụng lớn ưỡn ra cùng với cái đầu trọc mập mạp đang cười bước vào giữa phòng khách. Cái đầu trọc đại mập mạp này trên cái thân cao cao 2 thước cùng với lưng eo khủng bố đó, sợ rằng thể trọng chừng 300-400 cân. Đây đúng là hội trưởng Đạo Sâm Thường Hội, Môn Lạ Đạo Sâm đang đứng đối diện với Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư thân cao cũng 2 thước, thế nhưng Hải Đình Tư gầy dài. Hai người kia thoạt trông một người thì đại mập mạp, một người cao gầy, hơn nữa đầu cũng trọc. Sự so sánh này thực sự là rất thú vị. Phía sau Môn Lạ Đạo Sâm là 2 người trung niên, một người nam tử kim phát có đôi mắt ưng lạnh nùng, một người nam tử hồng phát cường tráng. Hai gã nam tử này lúc này trang nghiêm đứng phía sau là Môn Đạo Sâm. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, 2 người này đều là cường giả cửu cấp. Phía sau Hải Đình Tư là 2 gã hồng y đại giáo chủ, một nam một nữ, phân biệt là Cát Nhĩ Mặc cùng Mã Lệ Na. Ôi, Giáo Hoàng bệ hạ! Môn Lạ Đạo Sâm khoa trương hồ một tiếng, sau đó cố gắng cúi rạp người. Thế nhưng với đại bụng đó của Môn Lạ Đạo Sâm, còm lưng đích thực là một sự tình đặc biệt khổ cực. Môn Lạ, mời ngươi ngồi. Hải Đình Tư cũng rất thần thiết nói. Môn Lạ Đạo Sâm ngay tức khắc liền nhập tọa, Hải Đình Tư cũng nhập tọa theo. Môn Lạ Đạo Sâm, đại kiều đồn của hắn thực sự là quá lớn, một cách khế thông thường cũng thực sự khó mà ngồi xuống được. Chỉ có thể nói rằng may mắn một điều là Quang Minh Giáo Đình đã chuẩn bị trước đó. Môn Lạ đặt mông ngồi xuống, hài lòng sờ bộ râu cá trê dài của mình, ha ha cười mà nói. Giáo Hoàng bệ hạ, ta lần này đang ở Thành Thạch Hồ Du Ngoạn, ai ngờ con trai ta lại muốn ta đến đây. Ai ra, người cũng hiểu rõ đấy, công việc của một người cha mà cũng là không có cách nào khác. Môn Lạ, người đích thực là rất sùng ái tiểu Giả Lỗ. Hải Đình Tư cười mà nói. Môn Lạ Đạo Sâm bất đắc dĩ gật đầu mà nói. Ây da, cái tên tiểu tử đó. Tuy nhiên nghe Giả Lỗ nói với ta rằng hắn có một hảo huynh đệ đặc biệt gọi là Lâm Lôi, chẳng những là Thạch Điều Đại Sư, còn là một ma pháp thiên tài, vừa là một cường đại chiến sĩ nữa. Ta nghe xong trong lòng cũng khen ngợi hết lời. Chỉ là nghe Giả Lỗ nói Lâm Lôi bị tống giam ở trong Quang Minh Thần Điện của các người. Quả là có sự tình như vậy. Hải Đình Tư gật gật đầu thừa nhận. Môn Lạ Đạo Sâm cười hì hì mà nói. Giáo hoàng bệ hạ có thể để mặt ta thả Lâm Lôi này ra đi được không? Người trẻ tuổi mà tranh sao được lúc xúc động quá. Mặc dù ta cũng biết rõ hắn muốn ám sát cái tên Các Đại Đức kia, nhưng Các Đại Đức không phải là chưa chết sao? Cái này là việc nhỏ mà. Nói ra giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không quá để ý đến. Môn La Đạo Sâm nói một cách rất hời hợt, thế nhưng Hải Đình Tư thực sự không thể tùy ý mà trả lời. Cái tên Môn La Đạo Sâm này trước sau đều nói rằng Hải Đình Tư đã nể mặt nể mũi của hắn. Nếu Hải Đình Tư trực tiếp cự tuyệt, không phải trực tiếp không nể mặt nể mũi của Môn La Đạo Sâm hay sao? Đừng xem Môn La Đạo Sâm cười mị mị, thế nhưng Hải Đình Tư thật sự rất rõ ràng rằng đằng sau cái đầu trọc đại mập mạp này là Đạo Sâm Thương Hội thực lực kinh người. Môn La, Hải Đình Tư lắc đầu mà nói, không phải ta không để nể mặt ngươi, mà là ta thực sự không thể thả hắn, bởi vì Lầm Lôi còn giết cả người của Tông giáo Tài Phán Viện, đặc biệt trong đó còn có đệ tử của Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc lần này rất tức giận. Ô Sâm Nặc ư? Môn La Đạo Sâm nhướng mày. Ô Sâm Nặc cũng là một cự đầu khác của Quang Minh giáo đình. Bản thân của hắn ta cũng có thể được coi là tài phán trưởng của Tông giáo Tài Phán Viện. Trên thực chất, Quang Minh giáo triều đình có hai nhân vật chủ lĩnh, một người là Quang Minh giáo hoàng công khai bên ngoài, còn một người thì tiến hành giết chóc, xử quyết hết thảy giáo đồ khác, tàn phán trưởng của Tông giáo Tài Phán Viện. Có chút phiền toái rồi đây. Môn La Đạo Sâm trong lòng biết không tốt. Hải Đình Tư này có thể còn bận tâm thân phận của hắn, thế nhưng thằng cha Sâm Ô Nặc này còn có thực sự ẩm lãnh hơn, căn bản là một tên điền thích giết chóc. Tuy nhiên, Môn La Đạo Sâm cũng phỏng đoán ra được, Lâm Lôi này giết đệ tử của Ô Sâm Nặc, lời này cũng do Hải Đình Tư loạn biên ra, ta cũng không có cách nào khác đi hỏi Ô Sâm Nặc. Môn La Đạo Sâm lúc bấy giờ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, hắn ta cũng minh bạch Hải Đình Tư rất hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha Lâm Lôi. Môn La Đạo Sâm đích xác trông Lâm Lôi mà thích thèm, đặc biệt hiểu rõ Lâm Lôi đã có thể biến thành lòng huyết chiến sĩ. Lâm Lôi này vô luận là ma pháp hay trên phương diện chiến sĩ, tiềm lực cũng rất là lớn. Một khi Đạo Sâm Thương Hội của hắn có được Lâm Lôi, đợi Lâm Lôi bước vào thánh vực, lúc đó Đạo Sâm Thương Hội ảnh hưởng lực lượng lúc bấy giờ có thể hội nhất vượt qua mặt hai đại thương hội khác. Đã như vậy thì ta nên đi trước thôi. Môn La Đạo Sâm đứng lên. Hải Đình Tư lúc bấy giờ nở một nụ cười mà nói, thực sự là xin lỗi Môn La. Bây giờ tòa thánh Quang Minh xử phạt đối với Lâm Lôi còn không có xác định. Chờ nội bộ tòa thánh Quang Minh chúng ta xác định được hình thức xử phạt, ta sẽ phái người nói cho người biết. Đà tạ. Ta trong khoảng thời gian này tựa vận ở phần Lai Thành, thế nhưng sau đó ta còn muốn tham quan một chút Tết Ngọc Lan sắp tới đây. Tết Ngọc Lan của 10.000 năm Ngọc Lan lịch sẽ là một ngày Tết trọng đại, cả đời sợ rằng chỉ có thể thấy được một lần thôi. Môn La Đạo Sâm cười ha ha mà nói. Nói xong, Môn La Đạo Sâm liền mang theo hai gã hộ vệ rời đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nhìn Môn La rời đi, Cát Nhị Mặc bên cạnh thấp giọng mà nói. Giáo hoàng điện hạ, cái tên Môn La mập mạp cũng mưu toan đạt được Lâm Lôi đấy. Đợi đến qua 28 tháng này, tên Môn La này bất luận là có biện pháp gì thì cũng vô dụng mà thôi. Hải Đình Tư quay đầu lại liếc mắt nhìn Cát Nhĩ Mặc mỉm cười, cũng rời khỏi đại sảnh đón khách này. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày 28 tháng 1 đó mà thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.